Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 27 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành công điện về việc quản lý bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19, tăng cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng, ca tử vong do COVID-19.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên kiểm tra tiến độ các công trình trọng điểm của thành phố.
Cùng với thực hiện cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, thành phố Thái Nguyên đang đẩy mạnh việc số hóa các dữ liệu thông tin phần mềm quản lý nhằm xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành công điện về việc quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19, tăng cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng, ca tử vong do COVID-19. Công điện nêu rõ, hiện nay tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới với các biến thể có khả năng lây lan nhanh và gây nguy hiểm như Delta và Omicron. Tại Việt Nam, tình hình dịch COVID-19 cơ bản đang được kiểm soát. Tuy nhiên, số ca bệnh mới có xu hướng tăng, số bệnh nhân nặng, số ca tử vong ở một số địa phương chưa giảm, trong đó mức độ bệnh tăng nặng và tử vong vẫn chủ yếu thuộc nhóm nguy cơ cao. Người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, kể cả người trên 18 tuổi chưa tiêm đủ vaccine phòng COVID-19. Để chủ động quản lý, theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm, tăng cường điều trị, giảm ca chuyển nặng và tử vong do COVID-19 nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, nhất là bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao trong bối cảnh cả nước đang thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chuẩn bị đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tổ chức thực hiện quản lý chặt chẽ nhóm nguy cơ cao trên địa bàn, tổ chức rà soát, lập danh sách, thống kê tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao, hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ cao, tình trạng bệnh nền đang được điều trị, tình trạng sức khỏe, nhu cầu hỗ trợ. Tổ chức tiêm vét vaccine, thành lập các tổ tiêm vaccine đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người thuộc nhóm nguy cơ cao, thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 lưu động ngay tại nhà, bảo đảm không để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vaccine đầy đủ, trừ trường hợp chống chỉ định, đặc biệt là những người không di chuyển được. Tổ chức chăm sóc và điều trị người mắc COVID-19 thuộc nhóm nguy cơ cao, theo dõi sức khỏe, xử lý và điều trị ngay khi phát hiện mắc COVID-19, theo đúng hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2, thực hiện cách ly theo dõi tại nhà hoặc tại cơ sở điều trị theo tình trạng mức độ bệnh, điều kiện chăm sóc, điều trị tại nhà, có sự hỗ trợ, giám sát khoa học, hợp lý, chặt chẽ, hiệu quả của cán bộ y tế và theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bộ Y tế bảo đảm phân bổ kịp thời đầy đủ vaccine cho các địa phương trên cơ sở luật pháp hiện hành, quyết liệt, khẩn trương hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị địa phương, doanh nghiệp nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, sản xuất thuốc điều trị COVID-19 trên tinh thần cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm nguyên tắc kịp thời, khoa học và hiệu quả, đồng thời có biện pháp kiểm soát chặt chẽ chất lượng, giá và chống mọi biểu hiện, hành vi lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Hướng dẫn quản lý chăm sóc người bệnh nền, người có nguy cơ cao, kịp thời cập nhật hướng dẫn phác đồ điều trị phù hợp diễn biến dịch bệnh và điều kiện thực tế của Việt Nam. Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có giải pháp quyết liệt, hợp lý, khoa học, hiệu quả, cụ thể và không được để thiếu nguồn cung cấp oxy y tế, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các bệnh viện, các cơ sở y tế trong mọi tình huống diễn biến dịch bệnh. Chịu trách nhiệm chỉ đạo các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất và phân phối tăng cường sản xuất, cung ứng oxy y tế, phục vụ phòng chống dịch COVID-19 kịp thời, hiệu quả. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả công điện này. Sáng ngày 26 tháng 12, thành phố Thái Nguyên tổ chức đoàn đi kiểm tra một số công trình dự án trọng điểm của thành phố. Đoàn do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của thành phố. kiểm tra thực tế tại các dự án thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực như đường Bắc Nam Huống Thượng, nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Huống Thượng và dự án xây dựng nút giao Khắc Cốt, đường Thống Nhất, đường Việt Bắc thuộc chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra cho thấy, hiện đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra. Đoàn cũng đã đi kiểm tra tiến độ thi công nút giao đường Bắc Sơn kéo dài và đường Lương Ngọc Quyến, dự án cải tạo nâng cấp hệ thống vỉa hè, cây xanh và kết nối hạ tầng các khu dân cư nút giao Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Đây là các dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan chuyên môn như Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Ban Quản lý các dự án VKB và chính quyền địa phương nơi có các dự án nhanh chóng có phương án giải quyết những vị trí còn vướng về mặt bằng, đề nghị các nhà thầu có phương án thi công tối ưu nhất để đảm bảo thực hiện các công trình theo đúng kế hoạch đã đề ra. Sáng ngày 26 tháng 12, tại chi nhánh may Phú Bình 2, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã tổ chức hội thi thợ may giỏi cấp công ty năm 2021. Tham gia hội thi có 151 thí sinh đã được ban tổ chức lựa chọn từ các cuộc thi cấp tổ may và cấp chi nhánh. Nội dung thi là thí sinh phải may hoàn chỉnh một chiếc áo hai lớp trong thời gian từ 110 đến 140 phút với tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của ban tổ chức. Các thí sinh tham gia thi ở 5 bảng gồm bảng 1 dành cho công nhân, bảng 2 dành cho tổ trưởng, bảng 3 dành cho nhân viên kỹ thuật, bảng 4 dành cho nhân viên may mẫu, kỹ thuật truyền, mẫu dấu, bảng 5 cho nhân viên thiết kế truyền, định mức. Đây là hoạt động thường niên được TNG tổ chức chào mừng ngày thành lập công ty, đồng thời nhằm động viên khuyến khích cán bộ công nhân viên tích cực thi đua lao động sản xuất, nâng cao tay nghề, qua đó lựa chọn thợ giỏi để tuyên dương và nhân rộng nhằm thúc đẩy sản xuất. Bà Đoàn Thị Thu, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban tổ chức hội thi thợ may giỏi Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho biết.
Mục tiêu chúng tôi tổ chức cuộc thi ngày hôm nay là thứ nhất để cho các đồng chí công nhân ôn luyện tay nghề. Thứ hai là chúng tôi tìm ra những nhân tài các đồng chí công nhân được phấn đấu để hoàn thiện bản thân và có thể là chúng ta nâng lên những cái vị trí công việc mới, ví dụ như kỹ thuật hoặc là quản lý tổ, quản lý xưởng. Cái ngành nghề này chúng tôi thì là ngành may, thì chúng ta là chăm hay không bằng tay quen, nên công nhân phải rèn luyện tay nghề và rèn luyện cái kỹ năng của bản thân để chúng ta làm sao loại bỏ được những cái thao tác thừa và được những cái kỹ năng tốt nhất để nâng cao cái năng suất lao động và cũng như tăng lên cái thu nhập cho bản thân. Cái cuộc thi này thì chúng tôi là tổ chức thường niên của hàng năm. Chúng tôi tổ chức thi từ cấp tổ đến cấp chi nhánh và sau đó là cấp công ty. Thì cũng là một cái kỷ niệm ngày thành lập công ty. Thế thì các đồng chí công nhân là rất là hăng say trong cái việc là luyện tập và mong muốn được tổ chức ra những cuộc thi này.
Sau khi kết thúc hội thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn, chấm điểm và trao thưởng một giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba và nhiều giải khuyến khích với tổng trị giá giải thưởng 180 triệu đồng.
Công trình xây dựng cầu Huống Thượng thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối giao thông, tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội ở phường, xã, ở hai bên bờ sông cầu. Chính vì vậy, quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện công trình này đã cơ bản nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Riêng trên địa bàn phường Túc Duyên có 3,12 ha đất sản xuất nông nghiệp của 49 hộ gia đình thuộc diện thu hồi để thực hiện công trình. Tính đến ngày 25 tháng 12, có 46 hộ đã chấp hành quyết định thu hồi đất và bàn giao mặt bằng, chỉ còn 3 hộ dân ở tổ 14 chưa chấp hành. Trên cơ sở thực hiện nghiêm và đúng các quy định pháp luật trong công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư, khi nhà nước thu hồi đất và đảm bảo tiến độ công trình cầu Huống Thượng, thời gian qua các cơ quan chức năng của thành phố đã phối hợp với Ban chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng phường Túc Duyên nhiều lần tổ chức tuyên truyền vận động. Kết quả đến chiều 26 tháng 12, tất cả 3 hộ gia đình, các ông bà Dương Thị Vui, Nguyễn Văn Thông và Nguyễn Văn Tuyền ở tổ 14 phường Túc Duyên đều đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công công trình. Như vậy, tính đến nay, 100% các hộ dân trên địa bàn phường Túc Duyên có đất sản xuất nông nghiệp ở trong diện phải thu hồi để thực hiện công trình cầu Huống Thượng đều đã chấp hành quyết định thu hồi đất và bàn giao mặt bằng. Điều này thể hiện ý thức trách nhiệm của người dân trong việc ủng hộ triển khai công trình nói riêng và chủ trương đầu tư phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố Thái Nguyên.
Chiều ngày 25 tháng 12, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đức Lộc. Liệt sĩ Nguyễn Đức Lộc sinh năm 1957, quê quán phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, được sinh ra trong gia đình thuần nông giàu truyền thống cách mạng. Lúc còn nhỏ, Nguyễn Đức Lộc sống cùng gia đình, được bố mẹ nuôi ăn học hết cấp 3 tại trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến. Ngay sau tốt nghiệp năm 1976, anh xung phong lên đường nhập ngũ và được biên chế vào đại đội 7, tiểu đoàn 5, trung đoàn 121, sư đoàn 345 thuộc thị trấn Cam Đường, huyện Bảo Thắng, tỉnh Hoàng Liên Sơn, nay là tỉnh Lào Cai. Đầu năm 1979, trong quá trình xây dựng phòng tuyến chống quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh, đồng chí đã anh dũng hy sinh tại Cốc San, huyện Bát Sát, tỉnh Hoàng Liên Sơn, nay là tỉnh Lào Cai, trong một trận chiến đấu ác liệt vào ngày 19 tháng 2 năm 1979, khi tuổi đời mới tròn 23. Với tinh thần chiến đấu và hy sinh anh dũng vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, đồng chí đã được Chủ tịch nước truy tặng huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3, huân chương chiến công hạng 3 và bằng Tổ quốc ghi công. Sau 42 năm, kể từ khi đồng chí Nguyễn Đức Lộc hy sinh, được sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng của hai tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên và các đồng đội, đến nay gia đình đã xác định và tìm được phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Đức Lộc tại nghĩa trang liệt sĩ thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Tại lễ truy điệu, cấp ủy chính quyền địa phương cùng các đồng chí, đồng đội, thân nhân gia đình liệt sĩ đã bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc với những cống hiến hy sinh anh dũng của liệt sĩ Nguyễn Đức Lộc cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Hài cốt của liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, với vai trò chuyển giao, hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, những năm qua, được sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã triển khai nhiều dự án, mô hình khoa học công nghệ vào trồng cây ăn quả, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trên địa bàn.
Hiện nay, mô hình vườn cây ăn quả của gia đình ông Vũ Huy Nam, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đã cho thu hoạch quả. Trong quá trình chăm sóc, việc bón phân được gia đình kiểm soát nghiêm ngặt. Từng công đoạn chăm sóc vườn cây dự án đều được theo dõi, ghi chép cẩn thận. Gia đình chủ yếu sử dụng phân hữu cơ thân thiện với môi trường để bón cho cây. Đặc biệt nhờ được sự hỗ trợ từ dự án xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao cho một số giống cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, gia đình ông Nam đã ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất như sử dụng hệ thống tưới nước, bón phân, bán tự động nên đã cho ra những quả bưởi, mít, xoài chất lượng. Ông Vũ Huy Nam, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên nhận xét về hiệu quả ban đầu.
Việc mà hỗ trợ của dự án và cán bộ kỹ thuật đối với gia đình chúng tôi thì nó đã đem lại được cái hiệu quả về kinh tế cũng như là về cái kỹ thuật về chăm sóc từ lúc mà cây trồng từ những giai đoạn đầu cho đến khi mà ra hoa kết trái thì
ngoài hệ thống tưới nước hoàn toàn tự động, việc lựa chọn kiểm định cây giống cũng như quy trình chăm sóc được thực hiện khá gắt gao. Mô hình được liên kết với người nông dân để thực hiện nhằm chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con. Các hộ tham gia mô hình còn được cung cấp phân bón, vôi bột, thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc. Được biết, mô hình trồng bưởi đào đường, mít siêu sớm, da xanh trên địa bàn xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên do anh Bùi Văn Quang, chủ nhiệm dự án, xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao cho một số giống cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cũng là phó giám đốc Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi, Trường Đại học Nông Lâm, triển khai từ cuối năm 2019 và được đầu tư khá công phu. Ngoài việc triển khai tại thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi còn thực hiện mô hình tại hai xã Bản Ngoại và Quân Chu, huyện Đại Từ với quy mô 6 hecta. Sau hơn một năm, cây trồng tại mô hình đã cho những trái ngọt đầu tiên. Ông Bùi Văn Quang, phó giám đốc Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi, Trường Đại học Nông Lâm phân tích các kết quả ban đầu mà dự án thu được.
Với vai trò là chủ nhiệm đề tài ở trung tâm thì là đơn vị chủ trì thì cũng đã triển khai về cơ bản là công nghệ cao ở đây là trồng cây to này, trồng dày này và hệ thống tưới, hệ thống từ mỗi một gốc cây đều có một cái vòi tưới đến tận nơi và được dinh dưỡng, được tưới theo hệ thống nước ấy thì nó sẽ đều và nó tiết kiệm nước. Vâng, và nói chung là cái mô hình này thì nó phát triển thì so với đối chứng ở những cái vườn ở bên cạnh mà mình không áp dụng ấy thì là vườn này nó phát triển tốt hơn và cây cối thì cây ăn quả thì nó ra nhiều quả hơn và cái chất lượng quả nó cũng tốt hơn.
Để thực hiện hiệu quả dự án xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao cho một số giống cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chủ nhiệm dự án đã đưa ra nhiều giải pháp lựa chọn vùng sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý giống cây ăn quả và một số giải pháp liên quan đến thị trường và tổ chức sản xuất cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Cũng nhờ áp dụng công nghệ trong việc trồng và chăm sóc cây ăn quả nên đã đem lại hiệu quả kinh tế sớm và cao hơn hẳn so với phương pháp canh tác truyền thống. Ông Bùi Văn Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi, Trường Đại học Nông Lâm thông tin thêm.
Dụng cái công nghệ cao như này thì thường là nó sẽ mang lại hiệu quả kinh tế ngay khi mà mình trồng cây mà cây từ bé mà khi mà mới ở trong cái vườn ươm ra thì phải sau 2 đến 3 năm bắt đầu mới được thu. Nhưng mà riêng trồng và cái mô hình này thì chỉ sau một năm đầu tiên bắt đầu đã cho thu hoạch rồi ạ. Và đến năm thứ hai là bắt đầu đã đi vào thu hoạch và cơ bản là cái năng suất nó cũng ổn định rồi.
Có thể thấy, việc phát triển các mô hình trồng cây ăn quả theo hướng công nghệ cao là hướng đi đúng, mang lại hiệu quả cho người nông dân, góp phần quan trọng trong nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm cây trồng, từng bước tạo thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung nhằm chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với thực hiện cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, thành phố Thái Nguyên đang đẩy mạnh việc số hóa các dữ liệu thông tin phần mềm quản lý nhằm xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong chuyên mục Cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Khẩn trương xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh.
Hơn nửa năm nay, các hội nghị của Ban Thường vụ Thành ủy, kỳ họp Hội đồng Nhân dân hay các phiên họp thường kỳ của Ủy ban Nhân dân đều được thành phố Thái Nguyên triển khai phòng họp không giấy tờ. Mọi tài liệu dự họp đều số hóa trên máy tính bảng, đầy đủ thông tin, dữ liệu. Nhiều hội nghị còn được tổ chức trực tuyến, kết nối với 32 điểm cầu phường xã. Ông Trần Nam Thái, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Thái Nguyên chia sẻ, hiện nay trước mỗi cuộc họp Thành ủy, tài liệu được chuẩn bị xem xét kỹ lưỡng và cập nhật lên hệ thống để các thành viên nghiên cứu trước. Việc làm này không chỉ giúp các đại biểu có thể truy cập tức thời nhiều tài liệu liên quan đến nội dung cuộc họp, tiết kiệm thời gian và chi phí văn phòng phẩm, tránh được những sai sót trong sắp xếp tài liệu, mà đại biểu còn có thời gian để nghiên cứu tài liệu, nên chất lượng thảo luận tại các cuộc họp được nâng lên rất nhiều. Ngoài triển khai phòng họp không giấy tờ, thành phố Thái Nguyên còn thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Thực hiện công khai, minh bạch 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, niêm yết công khai các danh mục, quy trình nội bộ, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí và thời gian giải quyết đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố, cổng thông tin điện tử thành phố để các tổ chức và công dân tra cứu. Hiện thành phố Thái Nguyên đã công khai danh mục của 275 thủ tục hành chính cấp huyện, 113 thủ tục hành chính cấp xã trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban Nhân dân thành phố. Cổng dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã cung cấp tổng số 156 thủ tục hành chính mức độ 3, 115 thủ tục hành chính mức độ 4, thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đã thành thói quen, mỗi khi có nhu cầu nộp hồ sơ hành chính hay cập nhật thông tin về nhà đất, ông Trần Văn Hà ở phường Cam Xá lại tra cứu trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Theo ông Hà, đây là hình thức tương tác giữa chính quyền và người dân, vừa thuận tiện, giảm bớt thời gian đi lại, tránh phiền hà giữa người dân và cán bộ thực thi công vụ. Hiện nay, công dân thành phố Thái Nguyên cũng tích cực cài đặt và sử dụng ứng dụng C Thái Nguyên. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có gần 7.000 tài khoản cài đặt, trong đó 100% cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Ủy ban Nhân dân thành phố cài đặt và tương tác với ứng dụng C Thái Nguyên. Ông Mai Xuân Tùng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên thông tin, phản ánh hiện trường của công dân trên ứng dụng C Thái Nguyên thuộc địa bàn thành phố, phòng ban chức năng đều nhanh chóng tiếp nhận để giải quyết. Tính từ đầu năm đến nay, tổng số phản ánh của người dân được chúng tôi tiếp nhận từ Trung tâm Điều hành Thông minh IOC tỉnh là 132 phản ánh. Đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giải quyết xong 125 phản ánh, 7 phản ánh đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, giải quyết. Có 80% hài lòng cách làm trên. Để đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địia bàn, hiện nay 32 trên 32 phường xã của thành phố đã triển khai lắp đặt, kết nối hệ thống camera giám sát với tổng số 304 camera theo mô hình camera giám sát kết nối trực tiếp tại các vị trí với trụ sở Ủy ban nhân dân các phường xã để phục vụ công tác quản lý và chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương. Lắp đặt hệ thống camera giám sát tại một số khu nhà trọ trên địa bàn các phường xã, địa điểm hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, khu cách ly. Đặc biệt, hiện nay khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái và một số địa điểm trung tâm thành phố đã có điểm quét mã QR để tuyên truyền, quảng bá những địa điểm du lịch, ẩm thực. Điều này rất thuận lợi cho du khách trong quá trình tham quan, trải nghiệm. Ông Lê Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cho hay, chương trình chuyển đổi số là giải pháp quan trọng giúp thành phố xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh. Thành phố bám sát nghị quyết số 01 NQTU ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số để xây dựng kế hoạch cụ thể. Theo đó, đến năm 2025, thành phố phấn đấu có trên 90% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, trên 300 doanh nghiệp số và trên 50% tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử và trở thành thành phố thông minh thuộc nhóm đơn vị dẫn đầu về chuyển đổi số của tỉnh vào năm 2025. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu có trên 1.500 doanh nghiệp số, hơn 80% tỷ lệ dân số trên địa bàn có tài khoản thanh toán điện tử. Xin kính chào quý vị và các bạn. Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, đầu tháng 6 năm 2021, ứng dụng nền tảng công dân số C Thái Nguyên kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền tỉnh Thái Nguyên đã chính thức ra mắt. Ứng dụng chạy trên cả hai nền tảng iOS và Android. Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động sâu sắc đến kinh tế xã hội và mọi mặt đời sống của nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Song với sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung của các cấp ủy đảng, sự điều hành năng động, linh hoạt, sáng tạo của chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc, tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm ổn định và phát triển kinh tế xã hội, và đã đạt được một số kết quả tích cực, nổi bật, trong đó có chương trình chuyển đổi số. Là địa phương sớm ban hành nghị quyết về chương trình chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Thái Nguyên đã khẳng định quyết tâm tận dụng cơ hội từ chuyển đổi số để bứt phá. Tại nghị quyết số 01, ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020, tỉnh Thái Nguyên đã xác định mục tiêu của tỉnh là đổi mới căn bản toàn diện công tác quản lý, điều hành của nhà nước, tiến tới xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có sức cạnh tranh trên thị trường, phấn đấu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc, đến năm 2025 thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy Thái Nguyên về chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, các cấp ngành địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung xây dựng kế hoạch chuyển đổi số và bước đầu triển khai trên cơ sở đồng bộ, thống nhất và thực hiện. Nghị quyết số 01 đang đi vào cuộc sống, tạo nên không khí lao động sản xuất mới, đặc biệt là thay đổi nhận thức của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương về chuyển đổi số. Trong số đó, là sự ra đời của phần mềm ứng dụng công dân Thái Nguyên, C Thái Nguyên. Đây là một phần mềm rất hữu ích, được xây dựng là nền tảng công dân số Thái Nguyên, cung cấp các chức năng hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công ích, hỗ trợ khẩn cấp và phản ánh toàn diện các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh khi nhận thấy các vấn đề bất cập bằng cách gửi phản ánh về chính quyền các cấp thông qua Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh Thái Nguyên. Sau thời gian thử nghiệm, ứng dụng C Thái Nguyên hiện đã có mặt trên các kho ứng dụng App Store và Google Play, sẵn sàng cho người dân, doanh nghiệp tải, cài đặt và sử dụng để tương tác với chính quyền tỉnh Thái Nguyên. Ngay sau khi được đưa vào triển khai, ứng dụng C Thái Nguyên đã tạo nền tảng kết nối giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Với giao diện người dùng thân thiện, nền tảng kỹ thuật số hiện đại, tiện ích, phong phú, thông tin nhanh chóng, chính thống, đa chiều, chỉ với các thao tác đơn giản, người dân và doanh nghiệp có thể tương tác thực hiện dịch vụ công trực tuyến. xử lý các vấn đề về điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh và cập nhật thông tin trên nhiều lĩnh vực. Với hệ thống phản ánh hiện trường, công dân được phản ánh nhanh chóng kịp thời tại hiện trường các vấn đề về môi trường, xã hội, giao thông, trật tự đô thị đến các cấp chính quyền nhanh chóng, kịp thời, khách quan thông qua Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh Thái Nguyên, IOC. Các sở ngành địa phương tiếp nhận xử lý các phản ánh tức thời của người dân, doanh nghiệp, khách quan kịp thời dưới sự giám sát của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại Trung tâm Điều hành Thông minh, từ đó nâng cao hiệu quả tương tác giữa chính quyền với người dân và chính quyền với chính quyền, từng bước xây dựng chính quyền số thông qua các hành động cụ thể. Với hệ thống thông tin cảnh báo, chính quyền các cấp đưa ra những cảnh báo về môi trường, an sinh xã hội, thiên tai dịch bệnh bất thường đến công dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kịp thời theo thời gian thực. Về hệ thống tích hợp thông tin y tế, giáo dục, được tích hợp cổng đặt khám bệnh từ xa, đồng bộ với hệ thống của Bộ Y tế, cổng thông tin ngành giáo dục là căn cứ để phát triển các dịch vụ y tế, giáo dục đến công dân thông qua ứng dụng duy nhất. Đối với hệ thống ứng cứu khẩn cấp, sẽ giúp người dân khi gặp tình huống khẩn cấp thông qua ứng dụng, gửi tọa độ vị trí cần hỗ trợ khẩn cấp đến đơn vị chức năng để xác định tình huống, tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, người dân gửi yêu cầu ứng cứu tới chính quyền kèm vị trí. Cùng với đó, hệ thống cổng hỗ trợ các dịch vụ công ích sẽ cung cấp các thông tin về danh mục số hỗ trợ về an ninh trật tự, y tế, dịch vụ thiết yếu như điện, nước, viễn thông, đô thị. Camera trực tuyến sẽ cung cấp đến công dân các hình ảnh camera khu vực công cộng đến công dân, doanh nghiệp, gồm khu vực danh lam thắng cảnh, khu vực công cộng, nút giao thông trọng yếu của tỉnh. Đặc biệt, ứng dụng này còn có hệ thống thông tin điều hành chính quyền, là ứng dụng có chức năng riêng dành riêng cho chính quyền và lãnh đạo các cấp của Ủy ban Nhân dân tỉnh nắm được các thông tin hoạt động dịch vụ đô thị thông minh, từ tiến độ, kết quả xử lý các phản ánh hiện trường, thông tin tổng hợp điều hành chính quyền, tình huống khẩn cấp, đồng thời trao đổi nội bộ trong hệ thống chính quyền của tỉnh. Tính đến thời điểm hiện nay, số lượng tải ứng dụng Xe Thái Nguyên đã đạt trên 117.000 lượt. Số phản ánh tiếp nhận từ ứng dụng là 214 lượt. Theo kế hoạch, đến hết năm 2021, Thái Nguyên sẽ phấn đấu có 60.000 người đăng ký tài khoản ứng dụng. Để cài đặt, đăng ký và trải nghiệm các chức năng của ứng dụng Xe Thái Nguyên, thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Cài đặt ứng dụng. Truy cập App Store với hệ điều hành iOS và CH Play với hệ điều hành Android. Tiếp theo, tại mục tìm kiếm, nhập Xe Thái Nguyên, sau đó tiến hành cài đặt ứng dụng. Bước 2. Đăng ký sử dụng ứng dụng. Truy cập ứng dụng. Trên màn hình chủ, nhấn vào Bạn chưa có tài khoản. Để đăng ký tài khoản, điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Tiếp đến, nhấn nút Đăng ký, đọc kỹ tất cả các điều khoản và nhấn nút Tiếp tục. Sau đó, nhập mã OTP, gửi về số điện thoại để kích hoạt tài khoản. Bước 3. Trải nghiệm các chức năng của ứng dụng Xe Thái Nguyên. Hãy cài đặt ứng dụng Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 27 ngày 28 tháng 12 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 15 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73-78%, trời rất đậm. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 11-14 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70-75%, trời rất đậm. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 11-15 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73-78%, trời rất đậm. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 11-14 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70-75%, trời rất đậm.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.